1B 1.8 Quy tắc phát âm 1.8.1 Nối vần. Khi theo sau một phụ âm đứng cuối âm tiết là một nguyên âm, thì phụ âm đó sẽ được đọc nối với nguyên âm của âm tiết sau, hoạt động như thể nó là tiền tố của âm tiết sau. Luyện tập. Hãy xem và đọc các từ. Từ vựng tiếng Hàn trong sách trang 40.
구기 문 다리 이름 밥을 옷이 꽃을 잎이 밖에 있어.
Trong trường hợp đứng cuối âm tiết là một phụ âm kết hợp, bạn vẫn có thể áp dụng cách đọc nối vần, bỏ phụ âm đầu và lấy phụ âm thứ hai đọc nối sang âm tiết thứ hai. Luyện tập. Hãy xem và đọc các từ. Từ vựng tiếng Hàn trong sách trang 40.
앉아 긁어 밟아서 삶을 밝으면 핥아 흙을 읊어 없어요 읽어.
1.8.2 Chuyển âm mũi. Khi hai phụ âm đứng kề nhau, một phụ âm sẽ bị ảnh hưởng bởi đặc tính của phụ âm còn lại. Đây gọi là chuyển âm mũi. Chuyển âm mũi là một trong những hoạt động mô phỏng. Khi một phụ âm đứng cạnh một phụ âm mũi, nó sẽ bị ảnh hưởng bởi tính chất của phụ âm này và chuyển thành phụ âm có cùng tính chất âm mũi và có cùng vị trí phát âm với mình. Cảm ơn trong tiếng Hàn có các âm tiết.
Cảm tạ hấp nhị tạ.
Nhưng không ai nói theo cách này. Tốc độ khi đọc quá nhanh nên không thể đọc ra âm được. Vì thế chúng ta đọc.
Cảm tạ hấp nhị tạ.
Dưới đây là các hình thức chuyển âm mũi dựa trên sự giống nhau của vị trí phát âm. Hãy nghe và lặp lại. Từ vựng tiếng Hàn trong sách trang 41.
공부합니다. 낱말. 학년.
Giờ hãy luyện tập. Từ vựng tiếng Hàn trong sách trang 41.
국물. 앞머리. 부엌문. 듣는다. 한국말. 숙녀. 창문. 꽃나무. 돕는다. 안녕하십니까?
1.8.3 Bật hơi. Khi bất kỳ phụ âm nào trong tập hợp được đặt trước hay sau phụ âm, chúng sẽ chuyển thành các phụ âm bật hơi tương đương. Hãy lắng nghe và lặp lại. Từ vựng tiếng Hàn trong sách trang 42. Giờ hãy luyện tập. Luyện tập trang 42.
생각하다 노랗다 입히다 많지.
Now let's practice.
졸업하다 빨갛다 옳지 많고 시작하다 익히지 긁히다 놓다, 좋군, 안타.
1.8.4 Chuyển âm căng. 1.8.4.1 Khi một phụ âm câm được theo sau bằng một phụ âm câm khác, nó sẽ trở thành âm căng. Hãy lắng nghe. Từ vựng tiếng Hàn trong sách trang 42.
학교 식당, 국밥, 학생, 숙제.
1.8.4.2 Trong danh từ kết hợp, âm căng xảy ra khi một phụ âm kêu đứng cuối âm tiết thứ nhất và một phụ âm câm đứng đầu âm tiết thứ hai. Hãy lắng nghe. Từ vựng tiếng Hàn trong sách trang 43.
Khăn cả. Thái tử. Thăm phụ. Nguyên xà ràng. Thăm chàng.
Giờ hãy luyện tập. Luyện tập trang 43.
Thốt đàn. Thốt đàn. Thập đàn. Khốt kỳ. Thăm kỳ. Thái tàn. Hồi kỳ. Thuôi tầng.
1.8.5. Chuyển âm ngạc. Hai phụ âm. Hay được theo sau bởi nguyên âm sẽ tiếp nhận tính chất âm ngạc của nguyên âm và chuyển thành âm ngạc tương ứng. Hãy lắng nghe. Từ vựng tiếng Hàn trong sách trang 43.
미다지 같이.
Giờ bạn sẽ ôn tập. Ôn tập trang 44.
감사합니다. 손짓. 먹는다. 낮에. 식사.
떡국. 파라타. 작년. 끝으로. 찾는다.
Chương 2. Các yếu tố ngôn ngữ trong tiếng Hàn. 2.1. Các phong cách ngôn ngữ. Có nhiều phong cách ngôn ngữ khác nhau được sử dụng trong tiếng Hàn tùy theo ngữ cảnh. Những yếu tố quyết định góp phần tạo nên sự đa dạng này là địa vị xã hội, độ tuổi, giới tính, mối quan hệ giữa người nói và mức độ trang trọng trong tình huống đó. Có ít nhất 4 phong cách ngôn ngữ. Phong cách lịch sự, trang trọng. Phong cách lịch sự, thân mật. Phong cách thông tục, thân mật. Phong cách thông tục. Giả sử bạn muốn nói xin tạm biệt bằng tiếng Hàn, cách lịch sự trang trọng để nói tạm biệt là
안녕히 가십시오.
Và cách lịch sự thân mật là
안녕히 가세요.
Phong cách lịch sự trang trọng và lịch sự thân mật có thể dùng thay thế cho nhau mà không mất đi sự nhã nhặn. Nếu phong cách lịch sự trang trọng được dùng trong các ngữ cảnh trang trọng, thì phong cách lịch sự thân mật được dùng trong các ngữ cảnh bình dân hơn. Cả hai loại đều có thể được dùng đối với những người lạ hoặc những người bạn không thân lắm. Phong cách trang trọng phổ biến trong văn viết, trong khi phong cách thân mật chỉ dùng trong văn nói. Từ chào tạm biệt nhé trong phong cách thông tục thân mật là
잘가요.
Và là
잘가.
Trong phong cách thông tục. Phong cách thông tục thân mật và thông tục thường được dùng với đồng nghiệp hoặc những người nhỏ tuổi hơn mình. Bạn bè thân thiết và trẻ con thường dùng phong cách thông tục. 2.2. Phong cách thân mật. Xét về cách chia động từ thì có 3 phong cách phát ngôn. Trang trọng có trong thể. Thân mật có trong thể. Và thông tục có trong thể. Hãy thử với câu tôi yêu bạn theo 3 phong cách. Theo cách trang trọng. Theo phong cách thân mật. Và theo cách thông tục. Trong 3 phong cách này, bạn thường nghe nhất là phong cách thân mật. Phong cách này thường được dùng giữa những người thân quen, đồng nghiệp, bạn bè. Bạn cũng có thể sử dụng đối với những người nhỏ tuổi hơn. Bạn sẽ không sợ phạm lỗi khi dùng với phong cách này.
Section 2.3. Market. In Korean, grammatical functions, such as subject or object in a sentence, are determined by the particles that are attached to them, rather than by word order. The basic word order of Korean is subject, object, verb. There are two sets of subject markers, ga and e, and nun and un. This nun-un pair is used when the subject is not focused. Suppose you find 철수 crying. You say,
철수가 울어요.
Suppose you find the classroom warm. You say,
교실이 따뜻해요.
There is one pair for object markers, 를 and 을. Suppose you like kimchi. You say,
나는 김치를 좋아해요.
Suppose you are studying Korean. You say,
나는 한국말을 공부해요.
2.3.3 Những tiểu từ khác. Ngoài chỉ chủ từ và túc từ, còn có các loại tiểu từ khác. Tiểu từ dùng để chỉ thời điểm. Bạn thức dậy lúc 8 giờ. Bạn sẽ nói
8시에 일어나요.
Tiểu từ cũng dùng để chỉ địa điểm. Ví dụ, Đại học Gangnam nằm ở Masan. Bạn nói
경남대학교는 마산에 있어요.
Điểm đến được xác định bởi tiểu từ. Khi bạn đang đi đến Seoul, bạn nói
서울에 가요.
Tiểu từ
에서.
Giả sử bạn học ở trường, nói cách khác, trường là nơi hành động học được diễn ra. Vì thế bạn nói
학교에서 공부해요.
Tiểu từ
에서
cũng có thể dùng để chỉ nguồn gốc. Giả sử bạn đến từ Mỹ, bạn nói
미국에서 왔어요.
Tiểu từ
로
hay
으로
để chỉ phương tiện vận chuyển. Giả sử bạn đi bằng taxi, bạn nói
택시로 가요.
Tiểu từ này cũng để chỉ phương tiện hoặc công cụ. Chúng ta ăn cơm bằng đũa, vì thế chúng ta nói
젓가락으로 먹어요.
Ngoài ra cũng dùng để chỉ phương hướng. Khi bạn đưa ra chỉ dẫn rẽ trái, bạn nói
왼쪽으로 가세요.
2.4 Kính ngôn. Kính ngôn là những hình thức ngôn ngữ lịch sự được dùng để thể hiện sự tôn trọng đối với đối tượng đang giao tiếp hoặc đối tượng đang được đề cập. Một số hình thức kính ngôn hoàn toàn khác với những hình thức thông tục. 2.4.1 Những hình thức kính ngôn. Giả sử bữa tối đã sẵn sàng và người mẹ gọi cậu con trai tên Eugen vào ăn tối, sẽ nói
유진아, 밥 먹어.
Nhưng nếu cô ấy mời ông Kim đang là khách ở nhà trong cùng tình huống, cô ấy sẽ nói
김선생님, 김치 드세요.
Các từ khóa
밥
và
김치
có cùng nghĩa là bữa ăn.
밥
là hình thức thông tục và
김치
là hình thức kính ngôn. Tương tự cho từ ăn
먹다
là hình thức thông tục và
드시다
là hình thức kính ngôn. 2.4.2 Tiểu từ kính ngôn. Những hình thức kính ngôn được hình thành bằng cách thêm vào những từ trân trọng. 2.4.2.1 Với những danh từ chỉ người, thêm vào sau danh từ chỉ người. Ví dụ là hình thức trang trọng nhất. 2.4.2.2 Với động từ thêm hay vào cuối động từ. Động từ dạy là
가르치다
và hình thức kính ngôn là
가르치시다.
Động từ đọc là
있다
và hình thức kính ngôn là
읽으시다.
2.4.2.3 Tiểu từ chỉ chủ từ. Hãy chuyển hay sang. Giả sử bạn nhận được một lá thư từ em gái hay em trai, bạn nói. Nhưng nếu Nó là từ bà của bạn. Bạn sẽ nói
할머니께서 보내셨어요.
2.4.2.4 với tiểu từ chỉ túc từ gián tiếp, hãy chuyển
네.
hoặc
한테.
sang
네.
trong trường hợp bạn gửi một bức thư, nếu bạn gửi nó cho em gái hoặc em trai, bạn nói
동생에게 보냈어요.
Nếu bạn gửi nó cho bà của mình, bạn nói
할머니께 보냈어요.
2.4.3 khiêm ngôn. Hạ mình cũng là một cách bày tỏ sự kính trọng đối với người khác. Để làm điều này, bạn có thể dùng hình thức khiêm ngôn cho chính mình. Khi bạn nói về chính mình, hãy bắt đầu câu nói bằng thay cho. Ví dụ, bạn là một sinh viên đại học. Bạn sẽ lịch sự hơn là khi nói
나는 대학생입니다.
2.5. Cách xưng hô với mọi người. 1. Ngồi thứ hai. Từ hoặc những từ được dùng để chỉ ngồi thứ hai. Bạn, ông, bà, anh, chị có thể được bỏ bất cứ lúc nào, miễn là những người đối thoại vẫn hiểu được ý nhau. Từ
"선생님",
nghĩa đen là thầy giáo hay tiên sinh, được dùng như một từ trung tính chung để gọi một người nào đó có quan hệ không thân thiết lắm, cho dù người đó không phải là thầy giáo. 2. Tước vị. Tốt nhất là hãy gọi người khác bằng tước vị của họ. Ví dụ như
총장,
hiệu trưởng trường đại học,
사장,
giám đốc công ty,
박사,
bác sĩ,
교수,
giáo sư. Hậu tố được thêm vào để thể hiện sự kính trọng. Thường người ta dùng họ đi kèm với tước vị, chẳng hạn như
임 사장님, 이 교수님, 강 박사님.
3. Cách gọi các thành viên trong gia đình. Những danh xưng gia đình trong tiếng Hàn rất phong phú. Người càng lớn tuổi thì cách gọi càng tinh vi hơn. Điều này có lẽ xuất phát từ truyền thống tôn trọng người lớn tuổi. Trong tiếng Việt, khi gặp câu "Tôi có một người anh trai", bạn không thể biết được giới tính của người nói. Ngược lại, khi dùng từ tương tự trong tiếng Hàn hoặc
"Oppa is mentioned. Both factors are obvious."
thì mối quan hệ được xác định rõ. Khi có một người anh trai, bạn phải gọi anh ấy là
"Chong".
Nếu bạn là nam và gọi là
"Oppa".
Nếu bạn là nữ, chị gái của một người em trai được gọi là
"Senhue"
và chị gái của một người em gái được gọi là
"Eonni".
Tuy nhiên, em ruột thì luôn được gọi là
"Dongsaeng",
cho dù là nam hay nữ.
You can specify the sex of the one being mentioned by adding the word male or female. So a younger brother is "Namdongsaeng" and a younger sister is "Yeodongsaeng".
Trong gia đình, tên đầu chỉ dùng cho những người nhỏ. Giả sử bạn có một cô em gái, tên cô ấy là
"Suni".
Trong gia đình, tên đầu chỉ dùng cho những người nhỏ. Giả sử bạn có một cô em gái, tên cô ấy là
"Sunya".
Trong khi đó, em bạn không gọi bạn bằng tên mà bằng cụm anh hoặc chị. Nếu bạn là nam, cô ấy gọi bạn là
"Ba".
Nếu bạn là nữ, cô ấy gọi bạn là
"Eonni".
Chồng và vợ gọi nhau là
"Yeobo".
4. Những cách gọi khác. Khi bạn gọi người bán hàng, gọi người nam là
"Ajushi"
và nữ là
"Ajumma".
Nếu người phụ nữ trông còn trẻ, hãy gọi cô ấy là
"Arashi".
Cô ấy có thể khó chịu nếu bạn gọi cô ấy là
"Ajumma",
bởi vì từ này dùng cho những người phụ nữ đã kết hôn. Cả hai từ
"Ajushi"
và
"Ajumma"
là các từ để gọi trong gia đình, nghĩa là chú, bác và dì. Khi bạn dùng các từ này để gọi một người không có quan hệ gần gũi, nó sẽ gợi lên cảm giác thân mật. 2.6. Chữ số. Có hai hệ thống số đếm được sử dụng, số thuần hàng và số có nguồn gốc từ tiếng Hoa. Hệ số thuần hàng chủ yếu dùng để đếm, trong khi hệ số gốc tiếng Hoa được dùng để đọc giá trị. Tuy nhiên, với những số từ hàng trăm trở lên thì đều phải đếm bằng số Trung Hoa. 2.6.1. Số thuần hàng. Hãy đếm từ 1 đến 10. Hãy nghe và lặp lại. Từ vựng tiếng Hàn trong sách trang 519.
하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열.
Số 11 được tạo ra từ số 10 và số 1. Giờ bạn đã có thể đếm đến 19 bằng cách này. Hãy nghe và lặp lại. Từ vựng tiếng Hàn trong sách trang 519.
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
Giờ hãy đếm theo hàng chục, từ 10 đến 90. Từ vựng tiếng Hàn trong sách trang 519.
열, 스물, 서른, 마흔, 쉰, 예순, 일흔, 여든, 아흔.
Việc đếm trở nên phức tạp hơn khi xuất hiện lượng từ. Ví dụ, khi bạn đếm sách, bạn sử dụng lượng từ. 5 quyển sách được nói là. Vấn đề là làm thế nào để biết được lượng từ nào đi với sự vật nào. Dưới đây là một vài ví dụ. Với tuổi, lượng từ là. Có nghĩa là một tuổi. Với giờ giấc, thời điểm, lượng từ là. Nghĩa là 2 giờ. Với thời gian, tiếng đồng hồ, lượng từ là. Có nghĩa là 3 tiếng đồng hồ. Với con người, từ được sử dụng hoặc lượng từ cũng được dùng. Ngoài ra còn có lượng từ. Đều có nghĩa là 4 người. Với đồ vật nói chung, lượng từ được sử dụng có nghĩa là 5 vật. Với động vật, lượng từ là có nghĩa là 6 con vật. Với sách, lượng từ là nghĩa là 7 quyển sách. Xe hơi có lượng từ là
8 xe,
nghĩa là 8 chiếc xe. Với những trang giấy hay những vật mảnh tương tự, lượng từ là
9
là 9 trang giấy. Với chai lọ, lượng từ là
10
có nghĩa là 10 cái chai. Với ly, tách, lượng từ là
11,
nghĩa là 11 cái tách. Với bút mực và bút chì, lượng từ là
12,
có nghĩa là 12 chiếc bút mực hoặc bút chì. Với giày và tất, lượng từ là
13,
nghĩa là 13 chiếc giày hoặc chiếc tất. Với quần áo, lượng từ là
14,
nghĩa là 14 bộ quần áo. Với cây cối, lượng từ là
15,
nghĩa là 15 cái cây. 2.6.2. Số Trung Hoa. Hãy đếm từ 1 đến 10. Hãy nghe và lặp lại. Từ vựng tiếng Hàn trong sách trang 611.
1 2
3 5
6 7 8 9 10.
11 là 10 cộng 1. Giờ bạn có thể đếm đến 19 theo cách này. Hãy nghe và lặp lại. Từ vựng tiếng Hàn trong sách trang 611.
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
20 theo 10 là phép cộng dồn. 20 là 2 lần 10, 30 là 3 lần 10, và cứ thế. Giờ hãy thử đếm theo hàng chục, từ 10 đến 90. Từ vựng tiếng Hàn trong sách trang 611.
10, 20, 30, 40, 60, 70, 80.
Ngoài ra, chúng ta còn biết thêm ba chữ số khác.
Heck.
Cho 100.
Chum.
Cho 1.000.
And man.
Cho 10.000. 2.6.3. Các tháng trong năm. Bạn đọc các tháng bằng chữ số Trung Hoa với lượng từ cho các tháng là.
What?
Có hai ngoại lệ là tháng 6 và tháng 10. Hãy tập trung vào hai tháng này. Hãy nghe và lặp lại. Từ vựng tiếng Hàn trong sách trang 612.
1월, 2월, 3월, 4월, 5월, 6월, 7월, 8월, 9월, 10월, 11월, 12월.
2.7. Từ để hỏi. Câu hỏi. Bạn sẽ nghe các câu hỏi trong tiếng Việt trước và tiếp theo là các câu tương ứng trong tiếng Hàn. Hãy nghe từ để hỏi trong tiếng Việt và thử tìm từ tương ứng trong tiếng Hàn. Hãy lắng nghe. 1. Ai đó. Khi có ai đó ở ngoài cửa. Ai đó.
누구세요?
2. Bạn tên gì?
이름이 무엇이에요?
3. Sinh nhật bạn là khi nào?
생일이 언제예요?
4. Nhà bạn ở đâu?
집이 어디예요?
5. Tại sao bạn khóc?
왜 울어요?
6. Công việc của bạn ra sao?
어떻게 지내세요?
7. Cái này giá bao nhiêu?
얼마예요?
8. Bạn có mấy đứa con?
아이들이 몇이에요?
Bạn bao nhiêu tuổi?
몇 살이에요?
Hôm nay là ngày mấy?
며칠이에요?
9. Hôm nay là thứ mấy?
무슨 요일이에요?
10. Chúng ta sẽ đi nhà hàng nào?
어느 식당에 갈까요?
11. Bạn thích ăn loại thức ăn nào?
어떤 음식을 좋아해요?
2.8. Khẳng định và phủ định. Phụ thuộc vào danh từ được sử dụng mà thể phủ định được hình thành khác nhau. 1. Với động từ
이다, 아니다
là thể phủ định. Đây là khi bạn được hỏi bạn có phải là người Hàn không?
한국 사람이에요?
Nếu bạn là người Hàn, bạn nói
네, 한국 사람이에요.
Nếu bạn không phải người Hàn, bạn nói
아니요, 한국 사람 아니에요.
2. Với động từ
다, 없다
là thể phủ định. Đây là khi bạn được hỏi bạn có quen người bạn Hàn Quốc nào không?
한국 친구 있어요?
Nếu bạn có, bạn trả lời.
네, 있어요.
Nếu bạn không có, bạn trả lời.
아니요, 없어요.
3. Với những động từ khác, có dạng dài và dạng ngắn. Với dạng ngắn, thêm vào trước động từ. Bạn được hỏi có ăn kim chi không?
Kim chi 먹어요?
Nếu có, bạn trả lời.
네, 먹어요.
Nếu không, bạn trả lời.
아니요, 안 먹어요.
2.9. Tiểu từ chỉ quá khứ. Dạng quá khứ của động từ
đã
là
먹었어요.